Thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp phần cuối những suy tư của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giải thích sứ điệp truyền thông năm 2012 của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Úc Châu. Sẽ có một giáo hạt tổng nhân tại Úc Châu cho các cựu tín hữu Anh giáo. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dennis Hart, Tổng giám mục Melbourne và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia loan báo rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ thành lập một giáo hạt tổng nhân tại Australia dành cho các cựu tín hữu Anh giáo vào ngày 15 tháng 6 sắp tới. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia nói rằng, tôi tin tưởng rằng các cựu tín hữu Anh giáo, những người đã tiến bước trên hành trình đức tin dẫn họ đến với giáo hội công giáo, sẽ sẵn sàng được đón nhận. Giáo hạt tổng nhân tại Australia mang tên giáo hạt Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam, với thánh bổn mạng là Thánh Augustino Canterbury. Giáo hạt có quy chế như một giáo phận. Các tín hữu và cựu tín hữu Anh giáo khi gia nhập giáo hạt tổng nhân sẽ hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo và vẫn giữ các tập tục và truyền thống phụng vụ của mình. Các giám mục Australia đã sắp xếp xong các thủ tục để giúp các giáo sĩ và giáo dân Anh giáo gia nhập giáo hội công giáo thông qua giáo hạt tổng nhân. Giáo hạt tổng nhân tại Australia sẽ là giáo hạt thứ ba được thành lập theo tông hiến Anglicanorum Sitibus do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành năm 2009. Hai giáo hạt tổng nhân trước đó là giáo hạt Đức Bà Walsingham tại Anh Quốc và New Wales thành lập năm 2011 và giáo hạt ngay tòa Thánh Phêrô tại Hoa Kỳ thành lập ngày 1 tháng Giêng năm 2012. Ngoài ra hồi tháng 4 vừa qua tại Ottawa, Canada, hai giám mục Anh giáo là Peter Wilkinson và Card Ray cùng với các thành viên trong cộng đoàn của hai vị cũng đã hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo vào ngày lễ kính lòng Chúa thương xót. Tin Lyon, Pháp Quốc. Linh mục Pierre Babin, sáng lập viên Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Truyền thông tại Écuyer Lyon vừa từ trần. Theo tin từ hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC, hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua, thì Pierre Babin, sáng lập viên Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Truyền thông tại Écuyer Lyon đã từ trần tại Lyon hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua, sau nhiều tháng lâm bệnh nặng, hưởng thọ 87 tuổi. Là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Truyền thông, Pierre Babin đã xuất bản khoảng 20 đầu sách về truyền thông và có hàng trăm học trò đến từ khắp nơi trên thế giới. Là đệ tử của lý thuyết gia truyền thông người Canada, ông Marshall McLuhan, Pierre Babin giảng dạy môn truyền thông tại các đại học tại Lyon, tại Strasbourg, Đại học Dayton, Đại học Ottawa, Học viện Mục vụ Á Châu ở Manila, Đại học Thanh Doan ở Bangkok, Thái Lan. Năm 1971, Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Bộ Truyền giáo đã muốn Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Truyền thông mà cha vừa thành lập tổ chức những khóa huấn luyện về thính thị cho các nhà truyền giáo, các linh mục và tu sĩ từ các vùng truyền giáo, giúp các ngài sản xuất những chương trình nghe, nhìn, phục vụ, tác vụ giảng dạy giáo lý. Đó là khởi đầu ảnh hưởng quốc tế của Pierre Babin. Từ năm 1971 cho đến năm 2004, trung tâm của cha đã huấn luyện cho hơn 1.000 nhân sự áp dụng truyền thông nghe nhìn vào lĩnh vực giảng dạy giáo lý đến từ 115 quốc gia trên thế giới. Một trong những ý tưởng gợi hứng của Pierre Babin là Chúa Giêsu đã rao giảng bằng ngôn ngữ các phương tiện nghe nhìn hơn là bằng ngôn ngữ sách viết. Chúa đã giảng dạy qua các câu chuyện, các dụ ngôn, các âm thanh trầm bổng dễ nhớ. Tháng 2 năm 2008, Pierre Barbin hoàn toàn nghỉ hưu khỏi trung tâm nghiên cứu mà cha đã thành lập và điều khiển từ năm 1971. Tháng 8 năm 2011 vừa qua, Pierre Barbin đã nhận giải thưởng McLuhan. Trong một bài thơ gửi cho bạn bè dịp mừng năm mới, Pierre Barbin đã trao gửi tâm tư mình như sau. Chúc mừng Giáng sinh năm 2005. Chúc mừng năm mới năm 2005. Cuộc đời là một chuyến đi quan trọng về đất hứa. Quảng cáo thuyết phục bạn đất hứa nơi này nơi nọ. Hãy mua sắm vật này vật khác. Mua thì cứ mua, nhưng đừng tin vào quảng cáo. Đất hứa chỉ hiện hữu trong thâm sâu chính bạn. Hãy tiến sâu vào chính bạn. Càng sâu, bạn càng cảm thấy mình phổ quát. Tin Thụy Sĩ. Hàn Lâm Viện Thụy Sĩ khẳng định rằng, các phương tiện truyền thông xã hội trình bày hình ảnh méo mó về các tôn giáo. Hàn Lâm Viện Thụy Sĩ về các khoa nhân văn và xã hội vừa tổ chức một ngày tọa đàm tại thành phố Lucerne, Thụy Sĩ, hôm 11 tháng 5 vừa qua, quy tụ những chuyên gia thuộc những niềm tin tôn giáo khác nhau, nhóm thảo luận về đề tài, vai trò của các tôn giáo tại Thụy Sĩ. Vào cuối ngày tọa đàm, Hàn Lâm Viện Thụy Sĩ đã công bố thông cáo báo chí với nội dung chính như sau. Ngày nay, tôn giáo bị đốn ngã nhiều hơn trong quá khứ. Có nhiều dấu chỉ cho thấy rằng có một sự sai biệt giữa những tranh luận trí thức trong đại học về đề tài tôn giáo và việc thực hành tôn giáo trong xã hội. Sự sai biệt này là một trong những nguyên nhân làm phát sinh những dòng suy tư cực đoan về tôn giáo. Hình ảnh về các tôn giáo nơi công chúng bị làm bóp méo bởi vì các phương tiện truyền thông xã hội nhấn mạnh thái quá đến những khuynh hướng cực đoan tôn giáo. Nhà thần học công giáo tham dự ngày tọa đàm, giáo sư Edmund Arendt đã chia sẻ như sau. Để thành công mở ra một chút thông cảm nhau trong cánh rừng rậm tôn giáo này, thì điều quan trọng là làm sao để các tôn giáo, càng nhiều càng tốt, có được chỗ đứng của mình trong các đại học, và được đề cập đến với tinh thần phê phán nghiêm chỉnh. Tin Vatican. Phòng báo chí tòa thánh thông báo việc kiện tụng giữa tòa thánh và hãng quảng cáo Benetton đã chấm dứt. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi, loan báo rằng việc kiện tụng giữa tòa thánh và hãng quảng cáo Benetton về việc lạm dụng hình ảnh Đức Giáo Hoàng đã được giải quyết và chấm dứt. Trước đó hôm 11 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh cho biết hãng Benetton đã công bố thông cáo về việc sử dụng hình ảnh Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong chiến dịch quảng cáo. Qua đó, hãng này tái bày tỏ sự hối tiếc vì đã làm thương tổn sự nhạy cảm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các tín hữu, đồng thời quả quyết là cam đoan thu hồi khỏi vòng thương mại của mình tất cả các hình chụp Đức Thánh Cha và quyết tâm trong tương lai không sử dụng hình ảnh Đức Thánh Cha nếu không có phép trước đó của Tòa Thánh. Thông cáo kết luận rằng, ngoài ra hãng Benetton sẽ giúp chấm dứt việc để tâm nhân sử dụng hình ảnh Đức Giáo Hoàng trên các mạng Internet hoặc các nơi khác. Phòng báo chí Tòa Thánh nhắc lại rằng, ngày 16 tháng 11 năm 2011 đã xuất hiện tại nhiều nơi một hình ráp nối trình bày Đức Giáo Hoàng và một imam Hồi giáo Ai Cập đang hôn nhau. Trong đó, có một bức hình có kích thước khổng lồ được treo tại cầu lâu đài thiên thần ở Roma. Hiển nhiên đó là một hình ảnh khiêu khích được đưa vào một chiến dịch truyền thông do hãng Benetton hỗ trợ. Sự kiện này đã gây ra những cuộc phản đối tức khắc và kịch liệt. Cùng ngày hôm đó, Tòa Thánh công bố một tuyên ngôn cứng rắn và loan báo sẽ cứu xét các biện pháp phải làm để bảo vệ thích đáng hình ảnh của Đức Thánh Cha, chống lại sự lạm dụng như thế. Sau những phản đối ấy, trong thời gian ngắn sau đó, hãng Benetton đã rút các hình ảnh và không lưu hành nữa. xét vì ít người biết đến thông cáo hôm 11 tháng 5 của hãng Benetton, và trong số những người ấy, phần lớn không biết đến lý do tại sao lại đợi nhiều tháng sau sự kiện. Vì thế cũng nên giải thích rằng, thông cáo của hãng Benetton là sự kết thúc nhờ một thỏa thuận. Cuộc kiện tụng giữa các luật sư của tòa thánh Giorgio Asuma và Marcello với các luật sư của hãng Benetton. Cuộc kiện tụng ấy đã diễn ra như đã loan báo và còn kéo dài cho đến lúc đó. Vì thế, hãng Benetton tái công nhận đã làm thương tổn sự nhạy cảm của các tín hữu, nhìn nhận rằng cần phải tôn trọng hình ảnh của Đức Giáo Hoàng, và chỉ có thể sử dụng hình ảnh ấy nếu có phép trước đó của Tòa Thánh. Tòa Thánh đã không muốn đòi bồi thường về phương diện kinh tế, nhưng muốn được bồi thường về tinh thần, là sự nhìn nhận đã có sự lạm dụng xảy ra, và Tòa Thánh khẳng định ý chí bên vực hình ảnh của Đức Giáo Hoàng, kể cả bằng những phương thế pháp luật. Thay vì bồi thường về kinh tế, Tòa Thánh đã yêu cầu và được hãng Benetton đồng ý thực hiện một cử chỉ tự nguyện. Tuy giới hạn nhưng thực sự, đối với hoạt động bác ái của giáo hội. Tin giáo phận Kon Tum Việt Nam. Đức Giám mục giáo phận Kon Tum minh định rằng, không đem đề tài nghèo hay dân tộc ra để kể khổ, hay làm đề tài vận động xin tiền. Vừa qua có một vài thông tin thắc mắc về một hội Francisco Xavier mới, lấy danh nghĩa của giám mục Kon Tum kêu gọi để giúp đỡ giáo phận Kon Tum, nhưng thực chất không thuộc giáo phận Kon Tum. Sau đây là toàn văn lá thư của Đức Giám mục Kon Tum gửi hội trưởng Francisco Xavier, giáo phận Kon Tum chi nhánh tại Hoa Kỳ, để minh định việc này. Kon Tum, ngày 14 tháng 5 năm 2012. Kính gửi ông Đa Minh Hoàng Đình Khôi, hội trưởng hội Francisco Xavier Kon Tum. Kính thăm ông. Tôi vừa được một số thân nhân từ Hoa Kỳ gọi về, hỏi hôm nay tại nhà thờ San Barbara, có thể tại nhiều nhà thờ khác vùng Orange County, đang phổ biến một DVD về hội Francisco Xavier do tôi và Đức Cha Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam bảo trợ. Họ xin tôi minh định về chuyện này. Thứ nhất, truyền giáo là nhiệm vụ cao cả của mọi Kitô hữu. Tất cả chúng ta đều được mời gọi thực hiện với tất cả óc sáng tác và nhiệt tình. Tất cả đều được kêu mời tham gia tích cực vào công trình này. Thứ hai, Hội Francisco Xavier của Kon Tum là một tổ chức bảo trợ ơn gọi của giáo phận Kon Tum, hiện do ông Đa Minh Hoàng Đình Khôi ở San Diego làm hội trưởng, nhằm mục đích bảo trợ ơn gọi linh mục tu sĩ trong giáo phận Kon Tum, qua tham vọng khích lệ các gia đình và các sứ đạo trở thành một thứ tiền chủng viện, tiền đệ tử viện. Thứ ba, hồi đầu năm, tôi, giám mục Kon Tum, có được linh mục Phạm Văn Tuấn, giáo xứ Westminster, mời sang nói chuyện về đề tài truyền giáo tại giáo xứ Westminster, nhưng bận công việc, tôi đã từ chối. Thứ tư, nghe nói có vài linh mục giáo phận Kon Tum có mặt trong cuộc vận động tại vùng Orange County trong những ngày này. Nếu có, các linh mục đó không đại diện cho giáo phận Kon Tum cũng như hội Francisco Xavier của Kon Tum. Tất cả đều là việc làm của cá nhân các vị đó. Lập trường của tôi khi chấp nhận cho các linh mục ra nước ngoài đều yêu cầu các linh mục tuân thủ nghiêm chỉnh hai điều. Thứ nhất, không đem đề tài nghèo hay dân tộc ra để kể khổ hay làm đề tài vận động xin tiền. Cũng không đi xin tiền xây nhà thờ. Tất cả cho công cuộc đào tạo và giáo dục nhân sự trong giáo phận, nhất là thế hệ trẻ. Thứ hai, ra nước ngoài chủ yếu là mở mang trí khôn và học hỏi về mục vụ và truyền giáo. Cha ông thường nói, đi ngày đàng học sàng khôn là thế. Tôi báo cho ông hội trưởng của hội Francisco Xavier Kon Tum tại hải ngoại được biết và vui lòng chuyển đạt những minh định trên đây tới các thành viên của hội Francisco Xavier Công Tum. Xin các thành viên an tâm và hăng say tiếp tay với tất cả những cá nhân hay tổ chức nào có ý hướng đẩy mạnh công cuộc truyền giáo trong giáo hội. Kính chúc ông và tất cả các thành viên của hội Francisco Xavier Công Tum chan hòa ân thánh, hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Mikael Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Công Tum. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Duy An sẽ đọc tiếp phần cuối những suy tư của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giải thích sứ điệp truyền thông năm 2012 của Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, giải thích sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chủ đề tương quan giữa thinh lặng và ngôn từ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đề ra ba điểm căn bản sau đây. 1. Nhận định về hiện trạng của truyền thông. 2. Khám phá lại giá trị của thinh lặng. Và 3. Hướng tới việc loan báo tin mừng. Qua hai bài thời sự phát hôm thứ ba và thứ tư vừa qua, chúng ta đã theo dõi những suy tư của Đức cha nơi hai điểm 1 và 2. Hôm nay, chúng ta cùng đọc điểm thứ ba, hướng tới việc loan báo tin mừng. Đức cha Phêrô đã chia sẻ những suy tư như sau. Những phân tích trên về mối tương quan giữa thinh lặng và lời nói không nhằm mục đích nghiên cứu tâm lý, nhưng là nền tảng cho suy nghĩ về sứ mệnh loan báo tin mừng. Không phải vô tình mà Hội Thánh chọn lễ Thăng Thiên làm ngày thế giới truyền thông. Ngày lễ Thăng Thiên gắn liền với mệnh lệnh, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Matthew chương 28 câu 19. Vì thế, ngày thế giới truyền thông gắn liền với sứ mệnh loan báo tin mừng, và trong thế giới hiện đại, Hội Thánh khuyến khích con cái mình vận dụng những phương tiện truyền thông hiện đại nhất để thi hành sứ mệnh. Tuy nhiên, thực tế là dù có trong tay những phương tiện truyền thông hiện đại đến đâu chăng nữa, thì phương tiện vẫn chỉ là phương tiện. Chính con người, ở đây là các Kitô hữu, mới là chủ thể. Nếu các Kitô hữu không ý thức và tha thiết với sứ mệnh loan báo tin mừng, thì những phương tiện truyền thông hiện đại cũng không thể giúp gì được, có khi còn gây tác dụng ngược. Vì thế, trong tư cách là người làm công tác truyền thông, bản thân Kitô hữu phải được phúc âm hóa để có thể phúc âm hóa người khác cũng như những thực tại xã hội. Nếu thinh lặng là thành tố thiết yếu trong hoạt động truyền thông và giao tiếp giữa con người với nhau, thì thinh lặng lại càng cần thiết hơn nữa trong tiến trình phúc âm hóa. Phải thinh lặng để có thể lắng nghe Đấng không chỉ tỏ mình bằng lời nói, nhưng còn qua thinh lặng. Tông huấn Verbum Domini số 21 diễn tả chân lý này hết sức sâu sắc. Như thập giá Đức Kitô cho thấy, Thiên Chúa cũng nói qua sự thinh lặng của Ngài. Sự thinh lặng của Thiên Chúa, kinh nghiệm về sự xa cách với Đấng toàn năng và là Cha, là một chặng quyết định trong hành trình trần thế của con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Khi bị treo trên thập giá, người đã diễn tả nỗi đau khổ do sự thinh lặng của Thiên Chúa gây ra. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Marco chương 15 câu 34, Matthew chương 27 câu 46. Từ đó, Tông huấn nói đến kinh nghiệm của các thánh, các nhà thần bí cũng như của chính chúng ta về sự thinh lặng của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là Đấng ngỏ lời trong thinh lặng, thì làm sao có thể nghe được tiếng Ngài và đón nhận lời Ngài khi ta không chấp nhận trở về trong thinh lặng? Hơn thế nữa, phải trở về trong thinh lặng để có thể nói với Đấng của cõi lặng. Khi đó, thinh lặng trở thành cầu nguyện trong chiêm niệm, chiêm ngắm công trình tạo dựng kỳ vĩ và tuyệt hảo của Thiên Chúa, chiêm ngắm hành động cứu độ qua những đường lối kỳ lạ của Ngài. chiêm ngắm sự hiện diện vô hình mà sống động của Chúa trong những biến cố của hội thánh và thế giới. Trong thinh lặng của chiêm niệm, lời hằng hữu hiện diện cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và chúng ta khám phá ra kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện trong suốt lịch sử bằng lời nói cũng như hành động. Trích Sứ điệp Truyền thông năm 2012. Chỉ khi ấy, chỉ khi bản thân Kitô hữu nhờ thinh lặng lắng nghe được tiếng Chúa và đi vào cuộc giao tiếp với Ngài, chúng ta mới có thể truyền thông lời Chúa như là lời Chúa thực sự, chứ không phải chỉ là vỏ bọc cho những suy nghĩ của con người ích kỷ và chật hẹp vốn có nơi mỗi người chúng ta. Chính vì thế, Đức Benedicto thứ 16 khuyến khích những ai làm công tác truyền thông hãy xây dựng những trang web và mạng xã hội có thể giúp con người ngày nay tìm được thời giờ suy tư và tìm hiểu những vấn đề thiết yếu, cũng như tạo khoảng trống cho thinh lặng và cơ hội cầu nguyện, suy niệm, chia sẻ lời Chúa. Mẹ Teresa Calcutta đã diễn tả vẻ đẹp, chiều sâu và sự cần thiết của thinh lặng qua lời cầu nguyện thật thâm thúy như sau. Lạy Thiên Chúa, đấng yêu thích sự thinh lặng, xin dạy chúng con thinh lặng để ở một mình với Ngài, trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần lời hằng sống. Xin dạy chúng con thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những vấp váp của tha nhân, biết quay đi trước những dịp tội gây xao xuyến. Xin dạy chúng con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng kêu của người nghèo, để khép lại trước những mời mọc của ma quỷ. Xin dạy chúng con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để biết ca tụng Chúa và đem lại an vui cho muôn người. Xin dạy chúng con thinh lặng nơi trí khôn, để mở ra trước sự thật và khép lại trước dối trá. Cuối cùng, xin dạy chúng con thinh lặng nơi quả tim, để tránh mọi ích kỷ, thù hằn, ghen ghét, để yêu mến và ao ước Thiên Chúa trên hết mọi sự. Amen. Cuối cùng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã kết luận những suy tư của Ngài với những lời sau đây. Trong số những từ ngữ đẹp đẽ dành cho Đức Maria, tôi yêu một tên gọi mà Jean Guiton dành cho mẹ. Ông gọi mẹ là trinh nữ suy tư. Người trinh nữ ấy ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ không vội vã phản ứng và phát biểu, nhưng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Dĩ nhiên trong thinh lặng của tâm hồn. Trong thinh lặng, mẹ khám phá ý nghĩa các sự kiện và biến cố. Trong thinh lặng, mẹ đi vào cuộc giao tiếp thâm sâu với lời Thiên Chúa và để lời ấy nên hình hài trong lòng mẹ. Và trong thinh lặng, mẹ truyền thông lời Thiên Chúa cho nhân loại. Mẹ đúng là mẫu gương tuyệt vời của truyền thông. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con biết yêu mến sự thinh lặng như mẹ, để chúng con được trở nên những người truyền thông lời Chúa như mẹ đã ban tặng Đức Giêsu cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến! Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối những suy tư của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về Sứ điệp Truyền thông năm 2012 của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Dostoyevsky đã nói, nếu Chúa không hiện hữu, ta có quyền làm bất cứ điều gì. Và đây cũng là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vâng, nếu Chúa không hiện hữu, ta có quyền làm bất cứ điều gì. Và có phải chính vì thế mà khi xem đoạn ghi hình do đài truyền hình SBS, một trong ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc phát sóng cho thấy một số bệnh viện của Trung Quốc đã bán thi thể các thai nhi sinh non hoặc bị nạo thai cho các cơ sở bào chế loại dược liệu thuốc thịt người. Dư luận thế giới đã chấn động và mọi người không thể không suy nghĩ rằng có phải trong một quốc gia mà nhà cầm quyền chủ trương theo chế độ cộng sản vô thần sẽ là nơi dung túng cho con người có thể thực hiện tội ác ghê rợn, đó là bào chế thần dược từ thịt người hay không? Trong một bài viết đăng trên trang mạng Việt Catholic, tác giả Tiền Hô cho biết, các viên chức hải quan Nam Hàn vừa ngăn chặn thêm một vụ mua bán thuốc có chứa thịt từ bào thai hoặc xác trẻ sơ sinh tử vong được coi là một thần dược. Cơ quan này đã phát hiện ra đường dây tuồn thuốc vào Nam Hàn hồi tháng 8 năm ngoái. Từ đó cho đến nay, ít nhất đã có 17.451 viên thuốc này đã được bán trên thị trường. Các viên thuốc này có nguồn gốc từ miền Bắc Trung Quốc, bào chế từ thịt của bào thai hoặc trẻ sơ sinh tử vong được cắt ra từng miếng, sấy khô trong lò đặc biệt, sau đó nghiền thành bột, rồi trộn với các loại thảo dược khác để che giấu thành phần thật sự của chúng. Thời báo San Francisco cho biết, loại bột tạo nên những viên thuốc này gồm 99,7% là thịt người. Việc kiểm nghiệm này cũng xác định ADN và giới tính của các em bé bị bào chế thành thuốc. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thì trên thực tế, những viên thuốc này chứa hàng loạt các vi khuẩn nguy hiểm, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết những ai đã phát bệnh sau khi dùng thuốc. Các nhà chức trách Nam Hàn cho hay, các lái buôn loại thuốc kinh tởm này là người chuyển từ Trung Quốc sang Nam Hàn. Kể từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay, đã có ít nhất 35 vụ tuồn loại thuốc này trong hành lý hoặc bằng đường chuyển phát nhanh quốc tế. Khi bị cảnh sát chặn lại ở cửa khẩu Nam Hàn, một số kẻ buôn lậu loại thuốc này đã nói rằng họ không hề biết nguyên liệu hoặc nguồn gốc của loại thuốc đó. Bộ Y tế Trung Quốc vẫn chưa bình luận gì về vụ phát hiện này. Quý vị và các bạn thân mến, trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, Giáo hội Công giáo đã xác định rằng Thiên Chúa, Đấng làm chủ sự sống, đã giao cho loài người nhiệm vụ cao quý bảo vệ sự sống, và con người phải đảm trách nhiệm vụ này một cách xứng đáng, phải hết sức ân cần bảo vệ sự sống ngay từ lúc thụ thai. Phá thai và giết trẻ thơ là những tội ác đáng ghê tởm. Vậy mà năm ngoái, một bộ phim tài liệu Hàn Quốc đã phát hiện và lên án việc một số bệnh viện và cơ sở nào phá thai ở Trung Quốc tiếp tay cho các vụ phạm pháp trên, bằng cách mỗi khi có một thai nhi chết lưu hoặc được phá, họ sẽ thông báo cho các công ty này biết. Sau đó, thi thể của những thai nhi này sẽ được công ty kia mua về và lưu trữ trong tủ lạnh để tránh sự nghi ngờ về phía các cơ quan chức năng. Một thời gian sau, xác các thai nhi đông lạnh sẽ được cho vào lò vi sóng chuyên dùng của ngành y tế để nghiền thành bột. Bột này được nhét vào trong những viên nang con nhộng, rồi bán ra thị trường với tên gọi thuốc tăng cường khả năng chịu đựng. Trong một bản tin trên tin tức online ngày 3 tháng 3 năm 2011, thì theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, hiện Việt Nam vẫn đang là nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ nạo phá thai và hiện là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Và quốc gia đồng lãnh huy chương vàng trong thành tích giết người này với Việt Nam đó là Trung Quốc. Như vậy, phải chăng chủ nghĩa vô thần là một mảnh đất màu mỡ cho tội ác được nảy mầm và sinh sôi? Vì nói như triết gia Sartre, thì khi phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế, con người làm gì còn một ý thức vô hạn và hoàn hảo để nghĩ tới những điều thiện? Nguyên do của những tội ác ghê tởm vừa nêu trên rõ ràng phát xuất từ sự sa sút về lòng đạo đức của con người. Cuộc sống của con người là một cuộc hành trình đi tìm đến một chuẩn mực tuyệt đối của những giá trị về chân, thiện, mỹ. Vậy đâu là chân giá trị để con người quy chiếu, đánh giá những hành động của mình? Chính Thượng Đế là tấm gương hoàn hảo để chúng ta soi vào và chân nhận sự sai lầm và phản tỉnh chính mình. Pascal cũng đã từng thốt lên rằng, nếu không có Thượng Đế, chúng ta cũng phải tạo ra một Thượng Đế, để chúng ta được tôn thờ trong sự thật, và việc chối bỏ Ngài chỉ khiến con người càng trở nên vong thân. Vì phủ nhận sự ngự trị của Thượng Đế trong đời sống, con người sẽ xóa bỏ mọi sự sợ hãi trước đấng chí tôn và tận hưởng cái cảm giác dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thì không có chuyện xấu, không có tội ác nào trên đời này mà con người không dám làm. Bất cứ ai còn chút lương tri nhân loại đều cảm thấy rùng mình, phẫn nộ trước các phi vụ làm giàu từ thi thể thai nhi của các vụ buôn lậu thuốc thịt người. Đài truyền hình SBS của Hàn Quốc gọi đây là tội ác phản nhân loại. Một nhà tư tưởng đã nói, Thượng Đế là một nhân vị mà toàn bộ chân lý của luân lý và đức hạnh được rút tỉa từ cái hoàn hảo. Nhưng một xã hội mà con người phủ nhận sự hiện diện của Ngài, cố tình đi ngược lại những bản tính thiêng liêng của con người để chạy theo những triết lý không tưởng và phi nhân bản. Trong một xã hội như thế, con người phải hít thở một bầu khí đạo đức bị ô nhiễm bởi một loại chất độc hóa học của những giả trá và cuồng bạo, khiến cho họ trở thành những phế nhân về văn hóa, suy thoái đạo đức và biến thành những quái thai của thời đại trong suy nghĩ và hành động. Được biết, các phóng viên điều tra của SBS đã lần theo một nguồn tin đến một căn nhà ở Trung Quốc. Tại đây, họ đã gặp một phụ nữ. Bà này còn chào hàng và cho biết còn đang lưu trữ nhiều thi thể trẻ sơ sinh trong tủ lạnh cấp đông để bào chế thuốc. Các phóng viên đã quay lại cảnh bào chế thuốc ghê rợn, trong đó có đoạn cho thấy tóc và móng tay người trộn lẫn trong thuốc. Tại Trung Quốc, có đến 38% phụ nữ ở độ tuổi sinh sản đã triệt sản. Dù vậy, mỗi năm Trung Quốc có đến 13 triệu ca phá thai. Đó là lý do tại sao Trung Quốc có đủ nguồn cung dồi dào để sản xuất thuốc thịt người. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù Chúa đã hứa, này đây ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, nhưng không phải lúc nào con người cũng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Điều đó tạo nên sự phân cách trong mối tương giao mật thiết giữa chúng ta và Thiên Chúa. Và khi không còn cảm nhận và tin sự hiện diện của Ngài, con người sẽ trượt dài trên hố sâu tội lỗi, vì làm gì còn có một ý thức vô hạn và hoàn hảo để nghĩ tới những điều thiện. Vì thế, việc luôn nhận biết sự hiện diện của Ngài trong từng giây phút của cuộc đời luôn là điều rất cần thiết để con người còn có điểm quy chiếu cho chính lương tâm, nhận thức và hành động của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 bài diễn văn đáp từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại phi trường Leon trong chuyến tông du của Ngài tại Mexico. Thưa Ngài Tổng thống, thưa quý Hồng Y, chư Huynh Giám mục và các Linh mục, thưa quý vị thẩm quyền dân sự, anh chị em tại Guanajuato và trên toàn quốc Mexico. Tôi hết sức sung sướng được đến đây và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi thực hiện ước mong từ lâu trong tâm hồn tôi được đến củng cố trong đức tin toàn dân Chúa của quốc gia vĩ đại này trên chính mảnh đất của mình. Người ta biết rõ lòng mộ mến của người dân Mexico đối với đấng kế vị Thánh Phêrô mà họ luôn nhớ cầu nguyện cho. Tôi nói lên điều này nơi đây, nơi được xem là trung tâm địa lý của đất nước anh chị em, vì tiền nhiệm của tôi, chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã muốn viếng thăm đất nước này trong chuyến tông du đầu tiên của Ngài. Dù Ngài không thể đến thăm được trong chuyến tông du đó, nhưng Ngài đã gửi một sứ điệp khích lệ khi bay ngang không phận Mexico. Tôi sung sướng lặp lại những lời của Ngài nơi đây cho anh chị em. Ngài đã nói trong sứ điệp đó như sau. Tôi mang ơn anh chị em tín hữu tại El Paso và Guanajuato vì một lòng mộ mến đối với Đức Giáo Hoàng và vì lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Nguyện chúc Thiên Chúa luôn ở cùng anh chị em. Nhớ lại những lời trên, tôi xin cảm ơn Ngài. Thưa Tổng thống, vì sự tiếp đón nồng hậu, và tôi kính chào phu nhân của Ngài và chào tất cả những thẩm quyền dân sự đến hiện diện nơi đây để tôn vinh tôi. Tôi xin chào đặc biệt Đức cha Jose Guadalupe Martin Rabago, Tổng giám mục của Leon, và chào Đức cha Carlos Aguta Retes, Tổng giám mục Tanebanta, vừa kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Với chuyến viếng thăm ngắn ngày này, tôi muốn chào tất cả người dân Mexico và chào tất cả mọi quốc gia và dân chúng của châu Mỹ Latin được nhiều giám mục đại diện cho. Cuộc gặp gỡ chúng ta tại địa điểm này, nơi có tượng uy nghi Chúa Kitô Vua trên núi Cubilet, làm chứng cho gốc rễ sâu xa của đức tin Công giáo nơi dân Mexico luôn lãnh nhận những phúc lành của Chúa trong tất cả mọi thăng trầm của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 bài diễn văn đáp từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến tông du tại Mexico. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp lời tựa của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục Thế giới. dành cho tài liệu đại cương của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thường Kỳ lần thứ 13 sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây, về đề tài Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Trong bài trước, Đức Tổng Giám mục Nicola đã giải thích các cụm từ phúc âm, rao giảng phúc âm, tái rao giảng phúc âm. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Ngài giải thích tiếp về cụm từ tái rao giảng tin mừng như sau. Trong bối cảnh rộng hơn của việc rao giảng tin mừng, một sự chú ý đặc biệt được dành cho việc công bố tin mừng cho những con người và những dân tộc mà cho đến nay vẫn chưa được biết đến tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Sứ mạng rao giảng tin mừng cho các dân tộc, Missio ad Gentes, đã làm nổi bật nét đặc trưng của hoạt động hiện nay của Hội Thánh, bao gồm một số thời điểm quan trọng trong lịch sử Hội Thánh, chẳng hạn như các cố gắng truyền giáo tại châu Mỹ, và tiếp đến là tại châu Phi, châu Á và châu Đại Dương. Trong sắc lệnh Ad Gentes, Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh bản chất truyền giáo của toàn thể Hội Thánh. Tuân theo lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô, đấng sáng lập của mình, những người Kitô giáo không những phải hỗ trợ bằng kinh nguyện và giúp đỡ vật chất cho các vị truyền giáo, cách riêng những người rao giảng tin mừng cho những người ngoài Kitô giáo, mà chính họ cũng được kêu gọi góp phần vào việc truyền bá nước Thiên Chúa trên thế giới, mỗi người tùy theo ơn gọi và khả năng riêng của mình. Nhiệm vụ này đặc biệt trở nên cấp bách trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, khi mà vì lý do này hay lý do khác, nhiều người chưa từng biết đến Chúa Giêsu Kitô, nay đang di dân đến các nước có truyền thống Kitô giáo kỳ cựu, và vì thế có điều kiện tiếp xúc với người Kitô giáo, là những chứng nhân của Chúa Phục Sinh, luôn hiện diện trong Hội Thánh của Người, đặc biệt trong lời của Người và các bí tích. Kể từ khi được thiết lập 45 năm về trước, Thượng Hội đồng Giám mục đã từng khai triển đề tài Missio ad Gentes trong nhiều đại hội khác nhau của mình. Vào các dịp như thế, các giám mục một mặt xem xét về bản chất truyền giáo của Hội Thánh, và mặt khác xét đến các giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, trong đó sắc lệnh ad Gentes đã gán cho Thượng Hội đồng Giám mục một đặc tính truyền giáo chuyên biệt. Vì nhiệm vụ loan báo tin mừng cho toàn thế giới, trước hết là việc của giám mục đoàn, nên Thượng Hội đồng Giám mục, tức Hội đồng Giám mục thường trực để lo cho toàn giáo hội, giữa những công tác có tầm quan trọng tổng quát khác, phải đặc biệt lưu tâm đến hoạt động truyền giáo, một nhiệm vụ rất quan trọng và rất thánh thiện của Hội Thánh. Những thập niên gần đây, người ta nói nhiều về tính cấp bách của cuộc Tân Phúc Âm Hóa, vì rao giảng tin mừng là nét đặc trưng của hoạt động bình thường của Hội Thánh, và vì việc loan báo tin mừng Ad Gentes đòi hỏi việc thành lập cộng đoàn địa phương và các giáo hội địa phương tại những xứ truyền giáo trong công cuộc Phúc Âm Hóa lần đầu, nên cuộc Tân Phúc Âm Hóa chủ yếu nhắm tới những người đã rời xa Hội Thánh tại những nước đã có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Không may, hiện tượng này đang tồn tại ở những mức độ khác nhau, ngay tại những nước mà tin mừng đã được loan báo vào những thế kỷ trước, nhưng nay không còn được đón nhận đủ để biến đổi những con người, gia đình và xã hội theo tinh thần Kitô giáo. Mặc dù các tình hình này đã được thảo luận thích hợp trong các đại hội đặc biệt của các Thượng Hội đồng Giám mục cấp châu lục và cấp vùng, được tổ chức nhân dịp chuẩn bị mừng năm thánh 2000, nhưng đề tài này vẫn còn là một thách thức lớn cho toàn thể hội thánh. Vì lý do này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, sau khi tham khảo ý kiến các giám mục, đã quyết định triệu tập Đại hội Thường kỳ lần thứ 13 của Thượng Hội đồng Giám mục từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012 để thảo luận đề tài Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Tiếp nối những suy tư đã có từ trước đến nay về đề tài này, mục tiêu của Đại hội Thượng Hội đồng sẽ là xem xét tình hình hiện nay tại các giáo hội địa phương, và cùng với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, giám mục Roma và mục tử của Hội Thánh Hoàng Vũ, vạch ra các cách thức và phương tiện để truyền bá tin mừng cho con người trong thời đại chúng ta hôm nay. Với sự nhiệt tình của các thánh, những chứng nhân hân hoan của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã có, hiện có và đang đến. Đây chính là rút ra một thách thức, giống như viên kinh sư trở thành môn đệ của nước trời, đã biết rút ra những cái mới và những cái cũ từ kho tàng châu báu của truyền thống. Bản đề cương Lineamenta này đã được soạn thảo với sự trợ giúp của Hội đồng Thường trực thuộc Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho đại hội này của Thượng Hội đồng. Và như quý vị và các bạn đã biết, hiện nay chúng ta đang chờ đợi tài liệu kế tiếp là tài liệu làm việc Instrumentum Laboris của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Đó là một vài điểm được Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nêu lên trong lời tựa của Ngài cho tài liệu đề cương khóa họp thứ 13 Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Thứ năm tuần tới, mục Một Góc Nhìn sẽ đọc phần nhập đề của tài liệu đại cương khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngàn ngàn năm sau, khi ruộng dâu đã hóa biển xanh và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi êm ấm hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa vẫn rời ra. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có lần một cụ già tìm đến Dante Gabriel Rossetti, một nhà thơ và là một họa sĩ nổi tiếng của thế kỷ 19, để xin lời khuyên. Cụ mang theo một tập tranh, nhờ Rossetti nhận xét xem chúng có đẹp hay ít ra có biểu hiện gì là của một tài năng tiềm tàng hay không. Sau khi xem qua tập tranh, Rossetti nhẹ nhàng nói với cụ rằng, bức tranh không có gì đặc biệt, rằng ông lấy làm rất tiếc phải nói sự thật, nhưng ông không thể nói dối. Cụ già dù thất vọng nhưng vẫn vui vẻ. Cụ xin lỗi đã làm mất thời giờ của ông, nhưng cụ cũng muốn ông xem qua một vài bức tranh nữa. Cụ nói đây là tranh của một sinh viên ở trọ nhà của cụ đã vẽ. Khi cầm tập tranh thứ hai trên tay, giọng Rossetti trở nên sôi nổi. Ông nói những bức vẽ này có ý tưởng rất độc đáo. Anh chàng sinh viên này có tài năng thật sự. anh ta nên được bồi dưỡng và khuyến khích để trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Anh ta sẽ có một tương lai nếu quyết tâm đi đến tận cùng. Chợt cảm thấy cụ già vô cùng xúc động, Rossetti liền hỏi, người họa sĩ trẻ này là ai vậy? Là con trai của cụ sao? Cụ già buồn bã đáp, ồ không, những bức trước là của con trai tôi, còn những bức sau là bức vẽ của tôi cách đây 40 năm. Giá mà lúc đó tôi được nghe những lời khen ngợi, động viên như thế này. Như ông thấy đấy, tôi đã mau chóng bỏ cuộc vì đã không nhận được sự khuyến khích, công nhận nào, vì tôi đã chẳng đi hỏi ai. Rossetti im lặng hồi lâu và nói với cụ già rằng, sẽ có những lúc trong cuộc sống của ta chẳng có ai để chia sẻ, động viên. Chẳng có ai có thể làm mình khác đi, cũng chẳng có ai nâng mình lên hoặc có một ai đó làm cho cuộc sống của mình thay đổi và ý nghĩa hơn. Tốt hơn là chính mình phải tự nhận ra điều gì có thể làm được, điều gì là ý nghĩa và tự mình quyết tâm theo đuổi. Chính bản thân mình và cuộc sống sẽ công nhận chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nhu cầu căn bản của con người là nhu cầu được công nhận và được khẳng định mình. Chính vì nhu cầu này mà chúng ta đã tạo nên rất nhiều phương thế khác nhau để lôi kéo sự công nhận của người khác. Thời đại ngày nay, người ta hay dùng chữ PR để nói lên khái niệm đánh bóng tên tuổi của mình, để tranh thủ sự tán dương của người khác. Vì lẽ đó, mà ta thấy những người chưa nổi tiếng, sắp nổi tiếng và đã nổi tiếng, đã sử dụng rất nhiều chiêu trò để khuếch trương tầm ảnh hưởng và độ phủ sóng của mình. Vâng, làm gì và làm thế nào đó để cải thiện cái nhìn của người khác về chính mình và để lôi kéo sự chú ý của người khác không phải là điều sai lầm, cũng không phải là điều tội lỗi. Nhưng đó là một ảo tưởng sai lầm về thái độ sống mà sẽ gây nên ít nhiều nguy hại cho những ai lúc nào cũng trót mang trong mình cái khao khát quá đáng là muốn được công nhận, muốn được tán dương và chú ý. Điều nguy hại đó là vì ta không bao giờ đặt giá trị thật của bản thân, của cuộc sống lên bậc đầu tiên của nấc thang giá trị, mà ta lại đặt sự tán dương và sự chú ý của người khác làm nền tảng cho mọi động cơ, mọi hành vi, lời nói và cử chỉ của ta. Ta chỉ chăm chú đến việc ta ăn gì, nói gì, mặc gì, làm gì, sở hữu gì để nhiều người biết đến ta. Khi thấy tầm ảnh hưởng của ta chưa đủ bành trướng, ta dám chấp nhận đánh đổi danh dự ta, hạnh phúc, bình an của ta và thậm chí cả sức khỏe và sự sống của chính mình để đổi lấy sự ái mộ của người khác. Ta không dám sống theo khả năng của Chúa cho, cũng không dám phát huy tài năng để đem lại hạnh phúc cho mình và cho người khác, mà chỉ lo làm sao để thỏa mãn thị hiếu của người khác. Ta không dám nhảy điệu nhảy của riêng mình, mà chỉ như những con rối hoàn toàn nhảy nhót theo sự chỉ đạo và điều khiển của người khác. Sống như thế, ta không phải là dòng dõi tư tế và vương giả của nước trời, mà ta đang sống trong thân phận ăn mày tiếng khen, ăn mày sự tán dương và ngưỡng mộ của người khác. Ta làm việc này, việc nọ, cốt sao để được công nhận, để được chú ý, chứ không phải làm vì Chúa, vì hạnh phúc và sự bình an của riêng ta, cũng như không phải vì hạnh phúc của tha nhân. cầu mong ta phải luôn xác tín một điều chắc chắn rằng, ta sống là phải sống cho Chúa, và có chết là chết cho Chúa, chứ không phải vì bất cứ một thế lực trần gian nào cả. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mạng sống con, linh hồn con là của Chúa và thuộc về Chúa, nên con sống không phải là con sống mà là Đức Kitô sống trong con. Xin cho chúng con mỗi ngày một xác tín hơn vào chân lý ấy, để chúng con biết sống sao cho xứng đáng là con cái Chúa, con cái của tự do và bình an. Amen.
Đường gian như lửa tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài, bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi, Chúa biết Chúa lo từng khi, người chăm sóc cuộc đời bởi người tạo tác cuộc đời, Chúa ở bên tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh phải hoàng.